Mà tôi nghĩ là trước hết tôi thấy cần phải tự giới thiệu về mình một chút nha.
Nguyên cho tay vào túi để lấy danh thiếp.
À, chắc chưa, lại bỏ quên danh thiếp ở nhà rồi.
Nguyên thấy lúng túng, trong khi đôi mắt của cô gái lại lặng lẽ nhìn. Cái nhìn có một chút gì tò mò, làm Nguyên càng bối rối hơn. Chàng mở ví da ra.
À, may quá còn một tấm nè.
Nguyên đưa cho cô gái, không quên nói thêm.
À, tôi họ Triển, cái họ kỳ cục quá phải không cô? À, nhưng mà cô có đọc qua chuyện Ký Hiệp chưa? Trong chuyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa đó, có anh chàng tên là Triển Chiêu, hắn cũng cùng họ với tôi đấy. Dạ, tôi tên là Triển Mục Nguyên, tốt nghiệp ngành báo chí ở Đại học Nhân Văn đó. Tôi đã từng sang Mỹ học thêm môn sang tin bằng ảnh, mới về nước được hơn năm nay thôi. Bây giờ là giảng viên ở trường đại học. Tôi rất yêu môn chụp ảnh nghệ thuật. Tôi thường chụp ảnh bìa cho các tờ báo ở thành phố này đó cô.
Nguyên nói một hơi như đang đọc báo trước hội nghị. Nhưng rồi chàng cũng chợt phát hiện ra sự vụn về của chính mình. Nguyên mất hứng, chỉ nói thêm mấy tiếng.
Cô xem danh thiếp rồi sẽ rõ hơn.
Cô gái lặng lẽ nhìn Nguyên, rồi lại nhìn vào danh thiếp. Triển Mục Nguyên, giảng viên báo chí trường đại học. Danh thiếp rất đơn giản, phía dưới là địa chỉ và số điện thoại. Cô gái nhìn lên cười với Nguyên.
Mới nhìn tôi không biết anh là giáo sư, tôi chỉ nghĩ anh là một cậu học trò thôi.
Vậy sao?
Nguyên cũng cười. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô gái, chàng rất muốn được thu lấy nụ cười kia vào máy.
À, cô có thể cho tôi biết quý danh hay không?
Cô gái nhìn Nguyên đáp một cách thật thà.
Không được.
Câu trả lời của cô gái làm Nguyên rất ngạc nhiên. Trong đời của chàng, Nguyên chưa hề gặp một câu trả lời như thế.
Cô nói gì?
Tôi bảo là tôi không muốn cho anh biết tên tôi.
Cô gái trả lời rành mạch, nụ cười vẫn vương trên môi.
Vậy sao?
Nguyên tần ngần một chút, rồi gượng nói.
Có phải vì mẹ cô đã dặn là xã hội ngày nay, người xấu thì nhiều hơn người tốt, cô không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ, cũng như không nên cho họ biết tên phải không cô?
Cô gái nhìn Nguyên với nụ cười, không trả lời. Nguyên thấy bối rối, chàng nhìn xuống chiếc máy ảnh.
Thôi được, nhưng cô có thể cho phép tôi chụp mấy bức chân dung của cô được hay không? Chụp bên bờ hồ sen đó.
Không được.
Cũng không được.
Nguyên ngẩn ra như một gã khờ. Cô gái vẫn cười.
Nhưng mà hình như anh đã chụp được mấy bức ảnh của tôi rồi mà.
Dạ vâng.
Vậy có nghĩa là anh đã chụp trộm tôi. Nè, nghệ thuật không cho phép ta hành động một cách không chính đại như vậy nên nhá.
Lời của cô gái càng khiến Nguyên bối rối. Chàng thấy mình trở nên thật vụng về. Thiếu nữ dọn bước chân đi. Nguyên giật mình.
Xin lỗi. Tôi có thể nói thêm với cô một vài câu được chứ?
Cũng không được.
Cô gái quay lại nhìn Nguyên. Lần này Nguyên cảm thấy có một chút gì bực tức.
Nè cô không thể bỏ hai chữ không được được không?
Cô gái suy nghĩ.
Tôi không thích cho người khác biết tên mình. Vì tôi cảm thấy là giữa con người với con người thường chỉ đi với nhau trên những con đường song song. Mà anh biết đấy, đường song song thì không bao giờ gặp nhau. Vậy như vậy, chuyện biết tên nhau cũng nào có ý nghĩa gì đâu. Biết để rồi quên thì có ích lợi gì chứ. Con người thường thích sống cho chính mình, kẻ khác chỉ điểm tôi cho cuộc sống. Anh có biết thêm tên tôi thì cũng như vậy thôi.
Nguyên thấy hơi ngạc nhiên.
Lời của cô ta như vượt hơn tuổi đời.
Nghĩ xong, một Nguyên nói.
Nè cô, không phải lúc nào giữa người và người cũng đi song song với nhau đâu. Mỗi lần quen biết đã là một lần giao điểm rồi.
Nhưng anh thấy đó, giao điểm chỉ là giao điểm khởi đầu của cuộc chia ly. Và cuộc chia ly đó sẽ làm cho ta bức rứt.
Sao cô hay lý luận một cách võ đoán như vậy được? Nếu người nào cũng nghĩ như cô thì chắc thế gian này chỉ toàn là những gương mặt xa lạ, làm gì có tình bạn, tình yêu và hôn nhân.
Tôi có nói là những điều tôi nói đều là chân lý đâu. Tôi chỉ nói những điều tôi nói mà thôi.
Cô gái bước về phía viện bảo tàng lịch sử, Nguyên vẫn bước theo bên cạnh.
Nhưng những điều cô nghĩ chưa hẳn là đúng đâu đó nha.
Tôi đâu có bảo nó đúng đâu.
Cô gái bước lên bậc thềm, đi về phía phòng bán vé vào cửa. Nguyên lúng túng đi theo.
Này cô định vào tham quan viện bảo tàng à?
Nguyên hỏi rồi vội vã cho tay vào túi.
Khoan, cô chờ tôi một chút, tôi cũng muốn vào đó. Mà hôm nay họ triển lãm gì vậy?
Cô gái nhìn Nguyên cười.
Không lẽ lúc nào anh cũng muốn bắt chước người khác à?
Nguyên chừng lại, đột nhiên chàng thấy một mình.
Không phải, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi làm sao đó, thật tệ mà.
Cô gái không cười nữa, nhìn Nguyên với cái nhìn cảm thông hơn. Cô nói,
hôm nay trong ấy triển lãm thư pháp, anh có thích không? Dù gì tôi thấy cũng rất đáng xem.
Lời của cô gái thay cho lời mời, Nguyên chợt thấy vui trở lại. Thế là chàng theo cô ta vào trong. Phòng trưng bày rộng lớn, được trang bị mấy điều hòa không khí, những bức thư pháp treo dọc hai bên tường. bày trong tủ lớn có, nhỏ có. Cô gái như bị lôi cuốn, chăm chú nhìn, chăm chú thưởng thức, quên bẵng cả Nguyên bên cạnh. Cô ta đã gỡ nón xuống, mái tóc đen dài xõa vai, Nguyên như bị mê hoặc, Nguyên cũng bắt chước thưởng thức. Có một bức pháp lớn treo từ trên xuống, những chữ thảo đen như rồng bay phượng múa, có lẽ là một bài thơ. Nguyên không rành lắm về cái nghệ thuật này, nhưng phải nói là chàng vẫn cảm nhận được cái đẹp của nó.
Ôi, chữ chiếc đẹp quá.
Chữ chiếc đẹp quá,
Nguyên buộc miệng nói.
Không phải chỉ là chữ, bài thơ rất là hay nữa anh à. Tôi rất yêu bài thơ này, mỗi lần đọc lại tôi xúc động quá đi.
Vậy sao?
Nghe cô gái nói, Nguyên vội liếc nhanh bài thơ. Một bài thơ Đường khá nổi tiếng.
Lạc đường thằng đông đáo lý hoa.
Nguyên chưa đọc hết bài thơ thì cô gái khẽ thúc chàng.
Thôi, ta đi.
Nguyên vội theo chân.
Anh có biết bài thơ Tán Hoa Tự của Tào Tuyết Cần không?
Có.
Nguyên đáp, may là chàng đã đọc qua quyển Hồng Lâu Mộng.
À, tôi nghĩ bài thơ đó, nó đã bị ảnh hưởng của bài thơ này rồi.
Và cô gái đã đọc cả bài thơ ra để so sánh. Nguyên nhìn cô gái, nhìn ngẩn ra. Cô bé thật lạ lùng. Đẹp, không những chỉ đẹp mà kiến thức về thi ca cũng đáng nể.
Này cô, có thể cho tôi hỏi một câu hay không?
Nguyên dè dặt nói.
Cô tốt nghiệp trường nào vậy?
Trường Đại học Văn Khoa, Ban Quốc Văn. Đối với mọi người ở thời đại này, thơ ca như là một thứ tiêu khiển, điểm tô cho cuộc sống. Nhưng với tôi, nó có một sức thu hút kỳ lạ anh à. Tôi như bị mê hoặc trong cái mang mát của thơ ca Trung Quốc.
Vậy à?
Rồi đột nhiên cô gái quay sang nhìn Nguyên.
Nè, anh có thấy là thơ ca Trung Quốc nó có màu xám buồn không?
Vậy sao?
Chứ, anh xem, nào núi sống vẫn còn đó, kỷ đổ tịch dương hồng, hay là dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy, uống rượu quen sầu, sầu thêm sầu. Hay là thêm nữa nè, con tầm bến thác vẫn còn chương tơ, rồi thấy chăng ai nước sông hoàng xuống tự trời kia, chảy mau ra biển chẳng quay gì. Đó, anh thấy đó, thơ Trung Quốc có vẻ tiêu cực quá phải không?
Nguyên hoàn toàn bị thuyết phục. Từ xưa tới giờ chẳng ít để ý đến thơ ca Trung Quốc, nên nghe cô gái phân tích, chàng thấy cũng có lý.
Có thể vì người xưa họ đã sống và hiểu cuộc đời quá nhiều. Phần lớn nhà thơ Trung Quốc có hoàn cảnh sống không như ý, bất mãn. Vì vậy thơ ca Trung Quốc cũng nhuốm màu xám buồn. Cô nghĩ có đúng không?
Cô gái quay sang, lần đầu tiên cô nhìn thẳng một Nguyên.
Theo anh thì bản thân cuộc đời là gì?
Có một triết gia cho là ý nghĩa của cuộc đời chỉ có được nếu ta vượt lên trên đó, và ta cũng chỉ có được hạnh phúc nếu ta sống cao cả.
Anh có cho là ông ấy nói đúng hay không?
Tôi không biết, vì phần lớn con người không có hiểu phải sống thế nào mới là sống vượt lên trên sự sống tầm thường. Cái ta nhiều lúc còn chưa thỏa mãn được, làm sao vượt qua đây?
Vậy theo anh, ý nghĩa của cuộc đời ở đâu?
Nguyên nhìn cô gái. Họ bước ra khỏi viện bảo tàng. Dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt cô ta long lanh như mặt hồ.
Tôi nghĩ đó là một câu đố, một dấu hỏi.
Hai người yên lặng đi bên nhau. Một lúc cô gái nói.
Tôi rất thích câu trả lời vừa rồi của anh.
Nguyên chụp ngay cơ hội.
Thế bây giờ cô có thể cho tôi biết tên được chứ?
Cô gái cười.
Tôi tên là Hà Khiết Linh.
Khiết Linh.
Nguyên nhẩm cái tên ở trong miệng.
Cái tên rất đẹp như con người, con thuyền màu trắng, tinh khiết.
Và chàng nhìn Linh cười, một nụ cười mãn nguyện.
Sáng là giờ phút bận rộn nhất của Khiết Linh. Như thường lệ, Linh dậy lúc 6 giờ, Tập thể dục xong là Linh bắt đầu tập viết thư pháp. Nét chữ của Linh rất có hồn. Nhiều người nhìn qua cứ nghĩ đây không phải là bút pháp của phụ nữ. Sáng nay Linh chọn một trang giấy lớn, nàng phóng bút với những suy nghĩ riêng tư. Cuộc sống chỉ có nghĩa là khi ta sống trượt trên đó. Ai bảo thế? Cái gì là bản ngã, tư tưởng, tình cảm, đời sống, xuất thân, lý lịch? Tất cả mọi thứ, ai có thể vượt lên chính mình? Chắc chỉ có Thượng Đế. Nhưng trên đời này còn có Thượng Đế không? Chỉ có trời mới biết, nhưng chưa hẳn trời cũng biết. Ý nghĩa đích thực của đời sống là gì? Không biết, có lẽ đó là một dấu hỏi, một câu đố, một ý nghĩa thật hay. Có thể sử dụng những ngôn từ dao to búa lớn để ngụy trang cho chính mình. Biết không bằng không biết, và không biết đã là một dấu hỏi. Phải chăng con người đã sống vì những dấu hỏi này?
Việc luyện bút pháp của Linh chưa xong thì đã nghe có tiếng dậm chân bên ngoài cửa. Tiếp đó cửa mở, bé Sang Sang vừa lên tám, trong chiếc áo ngủ, chân trần, vừa dụi mắt vừa bước vào.
Con không có thích thím trường đâu. Con thích dì Linh à.
Lại đây dì.
Dì Linh ơi, dì tắt bếp cho con đi. Thím trường làm muốn bứt hết tóc của con nè.
Lại đây dì.
Khiết Linh đặt bút xuống, nhìn lên, dang rộng đôi tay ôm lấy bé Sang Sang. Thím trường cũng từ ngoài bước vừa vào, trên tay là bộ quần áo mới của Sang Sang. Khiết Linh đỡ lấy với nụ cười.
Thôi để tôi lo cho nó, còn thím qua giường bé Trung đi.
Bé Trung nó chưa chịu thức dậy cô à.
Thím Trương nói với nụ cười.
Tôi đã gọi nó 3 lần, nó vẫn vùi đầu trong chăn á. Đứa nào cũng gọi dì Linh không mà. Thế xà, mấy đứa nhỏ trong nhà này á, được cô nuông chiều riết rồi hư quá. Tối không có cô thì nó không ngủ, mà sáng không có cô lại không thức. Thì cô làm tới độ mẹ của tụi nó cũng phải nói à. Cứ nhõng nhẽo mãi với dì Linh, rủi dì Linh không còn ở đây có chồng đi rồi thì sao?
Bé Sang Sang tròn mắt nhìn Linh, nó ôm lấy Khiết Linh và nói.
Dì Linh ơi, dì Linh.
Dì con.
Dì sẽ không có bao giờ bỏ chúng con đi nghe.
Chị không có đi đâu đâu.
Khiết Linh cười với nụ cười khoan dung.
Đúng rồi.
Thím Trường chàng vào.
Đúng rồi, dì Linh của con sẽ không bao giờ lấy chồng, ở mãi mãi với tụi con ở đây.
Nói xong là bà bỏ đi vào phòng của bé Trung. Khiết Linh lắc đầu cười, đặt bút xuống, thu dọn giấy bút, sau đó đưa bé Sang Sang vào phòng vệ sinh rửa mặt và chải tóc cho nó. Con bé này có mái tóc dài, mềm mại, rất giống mẹ. Còn bé Trung có thể nói là một bản sao của Tần Phi.
Vừa mặc áo quần cho bé Sang Sang xong là đã thấy bé Trung từ ngoài bước vào. Trên tay nó cầm một lá cải xanh, nó vừa nhai ngồm ngàm vừa nói.
Ta là thủy thủ lực sĩ, ta không có sợ gì hết.
Nó đang bắt chước anh chàng thủy thủ lực sĩ trong phim hoạt họa. Thím Trường phía sau phải hét lên.
Bé Trung à, con không có được ăn cải sống, độc lắm đó, đau bụng à con, đừng bé luôn.
Vậy thì sao thủy thủ lực sĩ lại ăn được chứ?
À Trung ơi, vì cái đó chỉ có trong phim hoạt họa mà thôi, còn con là người thật mà. Lại đây gì? Nè, con coi nè. Con bằng da bằng thịt chứ đâu phải là người trong tivi đâu, phải
bé
không?
Trung có vẻ suy nghĩ, rồi nó gật gù.
Đúng rồi ha, con là người thật chứ không phải giả.
Bây giờ nó mới chịu ném cọng cải đi. Thím Trương lắc đầu.
Đó, thấy không, chỉ có cô à mới trị được mấy đứa này. Còn bác sĩ thì bận rộn suốt ngày, về tới đã mệt, sức đâu mà dạy bảo tụi nó được chứ.
Khiết Linh chợt nhớ ra.
Thấy ông bà bác sĩ đã dậy chưa?
Dạ chưa.
Vậy thì để tôi đưa hai đứa nó ra đài kỷ niệm dạo chơi nha. Một lúc tôi quay lại dùng điểm tâm sau nha.
Thím Trường có vẻ lo lắng.
Cô Khiết Linh à, nhưng mà cô nhắm có thể trông chừng một lúc cả hai đứa được không? Tụi nó phá lắm, nhất là thằng bé Trung đây nè.
Không sao đâu, thím yên tâm đi.
Thế là Khiết Linh dẫn hai đứa bé ra khỏi nhà. Bác sĩ Tần Phi ban ngày công tác tại bệnh viện, chiều tối còn phải lo việc ở phòng mạch riêng, nên không lúc nào được rảnh. Bảo Quyên là một trợ thủ đắc lực cho chồng nên cũng không được rảnh tay. Vì vậy hai đứa nhỏ gần như bám lấy Khiết Linh. Đó là một niềm vui của Linh, nhưng cũng thật mệt vì bé Trung là một thằng bé tinh nghịch không thuốc chữa. Nó lại hay thắc mắc.
Này nhìn lên, nhìn lên.
Cái gì đó?
Sao
gì
sao đó? Mà tóc của chị sang sang là dài, còn tóc của con thì ngắn như vậy? Dì Linh ơi.
Chị nữa.
Tại sao chị con là con gái, còn con thì lại là con trai? À, con biết rồi. Hay là con gái thì lúc nào cũng tóc dài, còn con trai thì tóc ngắn như con, phải không gì? Như vậy mới phân biệt được chứ. Nhưng phân biệt để làm cái gì hả gì?
Cái đó
Thiết Linh nhiều lúc phải lúng túng, nhưng nàng cũng biết là không thể không giải thích cho thằng bé.
Nè bé Trung à,
yeah.
Bởi vì nếu không có phân biệt thì người ta sẽ tưởng con là con gái, rồi bắt con mặc váy, bắt con chơi búp bê, chứ không cho con chơi súng. Nè bé Trung, con có thích chơi búp bê không?
Không thèm.
Bé Trung nhún vai làm ra vẻ như mình là con trai.
Con chỉ thích chơi súng bằng bằng thôi. Và chờ con lớn, con sẽ làm chú cảnh sát.
Gì hả?
Hình như bé Trung rất mê bộ đồng phục của người lính. Nó nghĩ là với bộ đồng phục đó, mang theo khẩu súng, sệ bên hông thì rất là oai. Ra khỏi nhà, bé Trung không còn thắc mắc. Ba dì cháu đi về phía vườn hoa đài kỷ niệm. Trên công trường đã có rất nhiều người, một số tập trung thể thao, tập thái cực quyền hoặc thả bộ để lấy cái không khí trong lành buổi sáng. Khiết Linh chọn chiếc ghế ở gần bên hồ phun nước, nàng ngồi đó với bé Sang Sang. Có một người mẹ trẻ đẩy chiếc xe trẻ con với đứa bé mũm mĩm nằm trong đó. Người mẹ ngồi xuống cạnh Linh với bài hát nhỏ trong miệng.
Bé ơi, bé ngủ cho ngoan, để mẹ xuống núi kiếm thang về.
Khiết Linh chỉ có một cảm giác bâng khuâng. Bé Trung đã chạy đi chơi một mình. Nó đang quần với những đứa trẻ cùng lứa đằng kia. Rồi một lúc sau, bé Sang Sang cũng bỏ Linh ngồi đó. Nó theo một đứa gái khác đá cầu. Hai chiếc bím sau lưng tung tăng theo từng bước nhảy. Nhìn cảnh trước mặt, nhưng trong mắt Linh bây giờ không còn bé Sang Sang, cũng không còn bé Trung, mà suy nghĩ của nàng như bay bổng đâu đâu, đến một nơi thật xa, thật xa. Ở đó cũng có thể có những đứa con nít, con trai lẫn con gái. Cũng có những khúc hát ru con. Ở đó những bức tranh đã nhạt nhòa, bức tranh không còn cho thấy rõ từng khuôn mặt. Cái bức tranh bi thảm chỉ có màu đen. Nó làm cho từng tế bào của Linh như đông cứng lại. Khiết Linh ngồi thừ ra suy nghĩ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, mãi cho đến lúc có tiếng thét của bé Sang Sang.
Dì Linh ơi, dì Linh, bé Trung nó rớt xuống hồ nước rồi nè.
Trời ơi.
Khiết Linh mới giật mình quay lại. Trước mặt là bé Trung, mình mẩy ướt như chuột lột, đang cố bám lấy thành hồ leo lên.
Bé Trung.
Thằng bé không hề lộ vẻ hoảng hốt, trái lại nó như đang biểu diễn một pha gây cấn. Khiết Linh hoảng hốt gọi.
Bé Trung, bé Trung, con làm cái gì vậy?
Con không biết làm gì cả. Con đang thổi gió, khô quần áo, con làm phép mà.
Bé Trung vừa nói xong là nó lại trượt chân rồi tõm xuống hồ một lần nữa. Lần này có lẽ do nước đau vì bề hồ rất cao. Khiết Linh hét to chạy vội về phía hồ.
Bé Trung, con có làm sao không? Bé Trung, bé Trung, con sao vậy? Con có thấy, con thấy là sao? Trời ơi.
Không nghe bé Trung lên tiếng, có lẽ nó đã bị bất tỉnh. Khiết Linh vội vã chạy đến lo lắng thằng bé. Ở giữa trán một cục u bằng đầu ngón tay nổi lên. Là chuyện phiền phức nữa. Khiết Linh nói như muốn khóc.
Bà, sao con không lên tiếng vậy? Con thấy trong người ra sao? Nói cho dì Linh nghe đi con.
Cuối cùng bé Trung mới mở mắt nói.
Dì thấy con can đảm không? Con té mà không có hề khóc.
Khiết Linh thở ra, nàng đỡ thằng bé đứng dậy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một tay nắm lấy Sang Sang, một tay nắm lấy bé Trung. Khiết Linh nói.
Con làm gì hú hồn hả? Thôi, chúng ta về nhanh đi. Lẹ đi con, về cho cha khám bé Trung có sợ không?
Dạ.
Mặt Khiết Linh xanh như tàu lá chuối. Nàng vội vã kéo hai đứa về thẳng cao ốc Tân Nhân. Bác sĩ Tần Phi đã mua hai căn nhà ở cao ốc này. Một cái làm phòng mạch, còn cái kia dùng để ở. Khiết Linh lên đến nhà, đã nói như hét.
Chết rồi, bé Trung đã ngã bị thương rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nó đã bị thương rồi.
Hả? Bé Trung có sao không?
Sao không?
Tiếng hét của Khiết Linh khiến bác sĩ Tần Phi, Bảo Quyên, Thiếm Trương đều bị kinh động. Mọi người đổ dồn ra, vây lấy bé Trung, kéo nó vào phòng.
Khi Khiết Linh trở về phòng riêng mình, nàng buông người xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. Một cảm giác phạm tội dây cứng nè.
Trời ơi, mình đã khiến bé Trung bị thương. Để thằng bé ngã xuống nước, bị chấn thương ở đầu, không biết làm sao nữa. Chỉ còn hai đứa bé mà ta cũng không chăm sóc được. Thật là tệ. Sao vậy? Trời ơi, mình đã để tâm ở đâu mà không nhớ đến chúng chứ? À, đúng rồi. Lúc đó, mình chỉ mãi nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ đến chuyện mà, đúng ra, ta không nên nghĩ. Quả ta là một đứa vô trách nhiệm mà. Mình vô dụng quá đi.
Và cứ thế Khiết Linh úp mặt xuống bàn để tự trách lòng mình. Rồi nàng nghe thấy tiếng động ở cửa. Khiết Linh giật mình ngẩng lên. Nàng thấy bác sĩ Tần Phi đang lay quay khép cửa đi về phía nàng. Khiết Linh lo lắng chờ đợi. Bác sĩ Tần Phi xoa dịu.
Không có sao cả, Khiết Linh, em cứ yên tâm.
Anh Tần Phi.
Ông đứng bên cạnh Khiết Linh, đưa tay lau lấy những giọt nước mắt đọng trên má nàng.
Sao vậy?
Dạ.
Em lại bị mặc cảm phạm tội nữa à? Tối ngày cứ để cho mặc cảm vây kín như vậy, rồi lại tự trách. Bé Trung nó chỉ vấp ngã nhẹ thôi, tại sao em lại dày vò mình như thế? Đã bảo với em nhiều lần rồi, hãy xóa đi cái mặc cảm để mà sống vui hơn. Em nên biết là chúng tôi lúc nào cũng mong em được sống vui vẻ hạnh phúc, sống một cách vô tư không muộn phiền. Mà để đạt được cái mục đích đó thì chúng ta đã phải đánh đổi gian khổ như thế nào, hẳn em đã phải biết chứ Khiết Linh.
Dạ,
Khiết
dạ.
Linh gật đầu.
Em biết mà anh.
Vậy thì thế thì tại sao em lại khóc?
Tại vì em thấy em hối hận.
Em chẳng cần phải hối hận.
Khiết Linh ngồi yên, mắt nhắm lại, những giọt nước mắt lăn xuống má. Bác sĩ Tần Phi nhìn Linh và ông chợt để ý những chữ viết trên bàn. Ông cầm lên xem, rồi lặng lẽ đặt vào chỗ cũ.
Đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với chuyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình tuần tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 Sawyer Crest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nguyễn chuyển dịch.
Lăn xuống má. Bác sĩ Tần Phi nhìn Linh và ông chợt để ý những chữ viết trên bàn. Ông cầm lên xem, rồi lặng lẽ đặt vào chỗ cũ. Không khí trong phòng chợt yên lặng. Sau đấy, bác sĩ Phi lên tiếng.
Em đang suy nghĩ gì vậy?
Dạ, em nào có suy nghĩ gì đâu.
Em đã suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống phải không?
Dạ.
Bác sĩ Tần Phi suy nghĩ một chút rồi nói.
Hôm qua anh công tác ở bệnh viện Đài Bắc, anh khám bệnh cho chuyên khu ung thư trẻ con. Những đứa bé nằm ở đây thì đang ở thời kỳ tuyệt vọng.
Dạ.
Cha mẹ và người thân của chúng thì đã nhìn anh với đôi mắt van xin cầu khẩn, dù biết là đã tuyệt vọng. Anh nghĩ có lẽ trên đời này hẳn không có thượng đế. Vì nếu có, người đâu bao giờ để cho những thân xác nhỏ nhoi kia phải vật vã trong đau khổ, rồi lịm dần tới cõi chết.
Khét Linh nhìn lên, mở to đôi mắt. Khuôn mặt của bác sĩ Phi có vẻ mệt mỏi. Những vết nhăn trên trán khiến ông già hơn tuổi 40. Linh chợt cảm thấy mình hoàn toàn có lỗi với vị bác sĩ tốt bụng này. Nàng nghe Tần Phi kể tiếp.
Em biết không, từ ngày bước vào lĩnh vực y khoa, gần như là anh trực diện với nỗi đau khổ và cái chết. Anh thường nghĩ là ý nghĩa đích thật của cuộc sống là gì? Nhất là mỗi lần đối diện với những chứng bệnh nan y vô vọng, với những thân xác chỉ còn sống đời thực vật, anh cảm thấy đau khổ hơn cả họ. Đối với anh, đó là
một sự hành hạ phải không anh?
Khiết Linh buộc miệng nói nhanh, làm bác sĩ Phi ngỡ ngàng.
Như vậy là em đã hiểu phải không?
Khiết Linh gật đầu.
Nhưng rồi sau đó, khi anh trị lành bệnh cho một người nào đó rồi, anh lại thấy sung sướng phải không? Anh thấy được an ủi, thấy sự sống thật có giá trị phải không anh? Anh thấy chưa, sống đã là một ý nghĩa, và chính vì thế, anh đã tiếp tục cố gắng, phấn đấu, để rồi sau đó gặp một ca tuyệt vọng khác. Rồi anh cảm thấy buồn phiền, mâu thuẫn, có đúng như vậy hay không? Anh Tần Phi, em nghĩ là hành nghề bác sĩ như anh cực khổ quá.
Tần Phi nhìn Khiết Linh, nhìn thật lâu rồi anh cười.
Sao anh cười?
Khiết Linh.
Dạ.
Em có biết là em thông minh lắm không?
Hả? Anh nói em thông minh hả? Không, em không nghĩ như vậy đâu. Đúng ra anh nên nói là em cần một sự khích lệ cổ vũ cho anh để trị lành chứng bệnh mặc cảm buồn phiền của mình chứ.
Em rõ là thông minh.
Tần Phi thở dài và nói tiếp.
Không hẳn chỉ là thông minh mà còn nhạy bén, nhiệt tình và đẹp một cách rất đàn bà.
Cảm ơn.
Khiết Linh à.
Dạ.
Anh thấy đã đến lúc em cần có bạn trai rồi. Em hãy yêu đi, và bây giờ em sẽ thấy một cách toàn diện ý nghĩa của cuộc sống. Nó hơn cả những điều em đã nghĩ. Anh đang chờ đợi. Anh mong là em sẽ bắt đầu một cuộc sống cho riêng mình.
Không đâu, em đã trải qua cuộc đời từ lâu rồi anh à.
Khiết Linh cắt ngang.
Cái đó chưa có tính.
Sao vậy?
Bao giờ em thật sự đến với tình yêu? Bao giờ ngồi trước máy điện thoại mà tim em đập mạnh? Bao giờ em thấp thỏm chờ tiếng chuông ở cửa reo và sung sướng khi nhìn thấy mặt người mình mong đợi? Thì lúc bấy giờ sự sống nó mới có ý nghĩa, và em sẽ hiểu được ta sống để làm cái gì.
Khiết Linh yên lặng suy nghĩ. Có tiếng gõ cửa. Tần Phi quay đầu lại hỏi.
Vào đi.
Bảo Quyên đẩy cửa với nụ cười bước
anh
vào.
Phi.
Sao em? Bé Chung thế nào? Nó có còn đau lắm không?
Bảo
Quyên chau mày.
Nó nói là nó không hề biết đau là gì.
Hiện thì đang nhảy loạn ở ngoài kia kìa, miệng lúc nào cũng la bắn súng ầm ầm à. Em hỏi gì thì nó bảo là nó đang đánh nhau với người vô hình. Nó đã giết được 5 tên rồi đó.
Bảo Khuyên bước đến gần Khiết Linh, tiếp lời.
Em thấy không?
Dạ.
Nó là một đứa trẻ con thôi. Nếu chỉ vì sự vấp ngã của nó mà em lại đau khổ thì có phải là em dại lắm không Khiết Linh?
Anh chị đối với em quá tốt. Anh chị hiểu em còn hơn cả chính em nữa.
Em nghĩ như thế hả?
Dạ.
Thế nãy giờ hai anh em ở đây làm gì? Đang bàn cãi nhau về ý nghĩa của sự sống phải không?
Vâng. Thế ý kiến của em thì như thế nào?
Bảo Khuyên đứng sau lưng Khiết Linh, hai tay choàng qua để đầu Linh tựa vào ngực mình, nhiệt thành nói.
Khiết Linh à.
Dạ.
Để chị nói ý nghĩa về sự sống cho em nghe nè. Theo chị đó, thì ý nghĩa của sự sống bắt đầu khi ta hiện diện trong cõi đời này. Nơi đây có những người yêu ta, những người mong mỏi nụ cười của ta. Họ muốn ta sống hạnh phúc, giống như là ta muốn bé Sang Sang với lại bé Trung cười hoài. Vì vậy mà ta phải sống, vì những người yêu ta mà sống. Khiết Linh à,
dạ.
Đó là bổn phận, chứ không phải là quyền lợi đâu, em hiểu không?
Dạ.
Vợ của anh nói còn hay hơn cả anh nữa đó. Từ lúc nãy giờ anh phải vòng vo từ chuyện ung thư ở bệnh viện cho đến những chuyện khác mà vẫn chưa làm rõ được vấn đề.
Anh nói có thiệt không đó?
Thiệt mà.
Trời ơi, em yêu anh chị quá.
Em thấy không, chúng tôi đã sống được là nhờ những lời nói vừa rồi của em đó.
Thiệt hả chị?
Đúng rồi, em hiểu chưa?
Tần Phi và Bảo Khuyên cùng cười. Trong cái không khí vui vẻ đó, bé Trung từ ngoài sọc sọc vào.
Bé Trung, nhìn đây gì đứa con?
Ba má, con đã bắn chết hết cái lũ vô hình rồi.
Thiệt không?
Ba má
giỏi quá.
Trời ơi.
Giỏi.
Giỏi quá.
Giỏi lắm.
Ôi giỏi.
Ở hồ sen đúng một tuần. Thật ra thì ngay hôm sau Mục Nguyên đã muốn điện thoại cho Khiết Linh, nhưng vì lúc Linh cho số điện thoại, thái độ của nàng có vẻ miễn cưỡng. Cho xong rồi còn dặn dò:
nè, tốt nhất là anh đừng có nên điện thoại cho tôi nha, vì tôi đang sống bám ở nhà bạn á.
Vậy à?
Dạ, họ lại bận suốt ngày, tôi rất sợ họ bị quấy rầy. Hay là để tôi gọi cho anh đi ha.
Mục Nguyên nghi ngờ:
vậy là cô gọi cho tôi chứ?
Khiết Linh do dự rồi nói:
cái đó cô không chắc.
Đó, thấy không, tốt nhất là tôi điện thoại cho cô. Tôi bảo đảm với cô, tôi sẽ không gọi nhiều để mà quấy rầy cô đâu.
Thế mà cũng khó khăn lắm Mục Nguyên mới gọi điện thoại cho Khiết Linh. Ở nhà, Triển Mục Nguyên rất có giá. Chàng là con trai duy nhất trong gia đình, nhà lại khá giả. Cha Nguyên tốt nghiệp khoa kinh tế ở Thụy Sĩ về, mẹ là tiến sĩ Anh Văn. Sự kết hợp của hai tiến sĩ lại tạo ra một tiến sĩ nhỏ khác. Điều này khiến bạn bè khi đến chơi thường gọi đùa là nhà ba tiến sĩ. Ông Triển Vũ hiện là nhân viên cao cấp của Bộ Kinh tế, còn mẹ Nguyên, bà Tế Ức Quân, là một giáo sư đại học. Họ gặp nhau ở Âu Châu, làm lễ cưới ở Mỹ và sanh Nguyên ở Đài Loan. Bản chất phóng khoáng, không câu nệ gò bó của hai người tạo một hoàn cảnh rộng rãi. Con muốn học gì thì tùy ý nguyện, không can thiệp. Vì vậy, sau khi Nguyên tốt nghiệp khoa báo chí trong nước, chàng ra nước ngoài tu nghiệp với học vị tiến sĩ trở về. Luận án, nhiếp ảnh trong báo chí. Một luận án thật là đối với ngành học trong nước. Nhưng sau đó, ông Triển Vũ cũng cảm thấy yên tâm khi những bìa sách báo nổi tiếng phần lớn đều là của Mục Nguyên cung cấp. Anh chàng tiến sĩ nhỏ này rất say nghề. Hết đi dạy học, lại đi săn ảnh, rồi chui vào phòng tối làm việc đến khuya. Chuyện săn ảnh của Mục Nguyên phần lớn chỉ xảy ra trong thời gian nghỉ hè, lúc rảnh rỗi. Và tuần qua, Mục Nguyên đã bận rộn với lô ảnh chủ đề Khiết Linh. Chàng như bỏ phần lớn thời gian ra để đứng ngắm, những bức ảnh phóng đại miêu tả mắt, môi, chân dung đầu, bán thân, toàn thân, viễn cảnh, vân vân. Chàng giam mình trong phòng ảnh nhưng lại rất thính tai, chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại reo lên là Nguyên chạy vội ra hỏi:
Dũng nữ phải không mẹ? Phải điện thoại của con không?
Không phải.
Quả có nhiều điện thoại của Nguyên, có cả những giọng nữ, nhưng không phải của Kiết Linh. Ngay từ lúc còn học ở đại học, Nguyên đã là mục tiêu của các cô gái. Chàng cũng có không ít bạn, nhưng chưa có cô nào lọt vào mắt xanh của Nguyên. Vì xưa nay, Nguyên vẫn quan niệm rằng con gái yếu đuối, phản ứng chậm chạp và suy nghĩ thật đơn giản. Chàng đánh giá khá thấp phái nữ. Chuyện đó phần nào vì Nguyên khá kiêu hãnh, đến độ mẹ Nguyên phải nói:
Rồi sẽ có một ngày con hối hận đó. Khi con bị tiếng sét ái tình, lúc đó con sẽ bị đảo điên. Con sẽ thấy giá trị thật của phái yếu đó nghe.
Xưa tới giờ, Mục Nguyên chưa chủ động tán tỉnh ai. Chàng không sống khép kín, thỉnh thoảng vẫn dự dạ hội, xem cine hay dùng một bữa cơm được sắp xếp trước với các cô gái. Nhưng chàng đến với họ một cách bình thản, nhất là khi từ nước ngoài trở về, được cử làm phó giáo sư ở đại học. Cha mẹ lại chỉ có một mình chàng. Năm nay, Nguyên đã 28 tuổi, cha mẹ không thể không nghĩ đến chuyện lập gia đình cho Nguyên. Đã mấy lần người cố ý sắp xếp, nhưng chẳng có một đám nào Nguyên ưng ý. Bà Ức Quân, mẹ chàng, phải bực bội hỏi:
Theo con thì một đứa con gái như thế nào mới là phải đối tượng của con hả Mục Nguyên?
Nguyên suy nghĩ rồi nói:
Thì con muốn có một người vợ toàn diện.
Mà thế nào gọi là toàn diện?
Con không có đòi hỏi là phải đẹp như tiên nữ, mà mẹ biết không, chỉ cần một sắc đẹp đủ làm con rung động là được rồi. Nhưng con gái đó phải
sao?
Có phong độ, nói năng thì tế nhị, và có học thức trí tuệ nữa đó mẹ.
À, nghĩa là phải có đủ cả A, B, C, D, E chứ gì.
Mẹ hiểu hết rồi.
Bà Ước Quân hỏi với nụ cười, vì bà biết có rất nhiều người đàn ông thích kén chọn, đặt ra một lô tiêu chuẩn, để rồi cuối cùng chỉ chọn được chữ F mà thôi. F ở đây có nghĩa là female, một thứ động vật giống cái.
Mục Nguyên à?
Dạ.
Mẹ nghĩ con sẽ không bao giờ tìm được một người toàn mỹ như vậy đâu con.
Nếu vậy thì coi như là số con xui xẻo đi. Con sẽ chọn kiếp độc thân vậy thôi.
Nói tầm bậy không à.
Bản chất của Mục Nguyên phần nào kiêu hãnh, vậy mà cái hôm ở hồ sen kia, không hiểu sao, có lẽ tiếng sét đã đến. Chưa bao giờ Nguyên lại theo chân một người đàn bà. Thế mà hôm ấy phải ráo nước miếng mới xin được số điện thoại. Một sự thật khó tin. Những bức ảnh được rửa ra, treo lên, rồi mỗi ngày ngắm người mẫu tuyệt vời. Và Nguyên thích nhất bức ảnh Kiết Linh, nhìn xuống, một nét buồn trong đôi mắt. Bức ảnh quá đẹp. Nguyên đã đợi như thế hơn một tuần, Kiết Linh vẫn không gọi điện thoại cho chàng. Nguyên nghĩ, có lẽ Linh đã quên, Linh đã không còn nhớ Nguyên là ai. Sự suy nghĩ đó là Nguyên buồn bực. Phải chăng vì Kiết Linh có đủ mọi điều kiện, và với những điều kiện đó, Nguyên chỉ là một con số không? Chỉ nghĩ bao nhiêu là mọi kiêu hãnh và tự tin của Nguyên tan biến mất. Và Nguyên không chờ đợi được nữa. Chàng quay số điện thoại cho Kiết Linh, và Kiết Linh cũng đã nhận lời. Họ hẹn gặp nhau ở trước một cửa hàng kem. Hôm ấy, Nguyên đã dậy thật sớm, mang chiếc xe đua mới mua của mình ra, lau chùi bóng láng, và chàng đã có mặt tại điểm hẹn trước cả một tiếng đồng hồ. Nguyên đứng ngồi thấp thỏm, nhìn tới, nhìn lui, lo sợ cô gái cho mình ăn thịt thỏ. Và sau một thế kỷ chờ đợi, Kiết Linh đã xuất hiện.
À, tới rồi.
Nàng còn dẫn theo bên tay một tiểu yêu.
Trời ơi.
Nguyên bước nhanh ra khỏi xe, nhìn Kiết Linh một cách chăm chú. Hôm nay Linh mặc áo toàn đen, cái màu đen trông tương phản với làn da trắng, thật cuốn hút. Chợt nhiên, Nguyên muốn thu hút ngay vào máy, nhưng bí ảnh lại để trong xe. Nguyên chưa kịp lên tiếng chào thì Khiết Linh đã cười nói.
Nè bé Trung con.
Dạ.
Bé Trung gọi chú đi.
Dạ thưa chú.
Nguyên kinh ngạc nhìn thằng bé chướng ngươi bên cạnh Linh. Cái thằng bé có vẻ rất dạng dĩ, chàng không dừng được nên hỏi.
Nó là ai vậy?
À, nó tên là Tần Trung.
Tần
con
Trung.
Trai của bác sĩ Tần Phi đó. À, anh có biết ông ấy không?
À, không, không biết.
À, bác sĩ Tần Phi là một bác sĩ nội khoa nổi tiếng ở bệnh viện số 10 á.
Vậy à?
Dạ, tôi hiện đang ở nhà ông đó. Đây là con trai của ông ta. Thôi anh ơi, nó dạng dĩ lắm.
Vậy sao?
Nguyên cảm thấy hơi bực mình. Chàng nhìn Khiết Linh, sao nàng có vẻ bình thản thế? Và Nguyên hiểu ngay đây là một sự cố tình đến điểm hẹn mà không quên mang theo chướng ngại vật.
Không lẽ Linh chẳng xúc động lắm với buổi hẹn hò này hay sao? Hay là vì Linh không tin ta?
Và trong tâm trạng bực dọc đó, Nguyên phản ứng lại, chàng làm ra vẻ bất cần.
Nè Khiết Linh.
Dạ.
Thôi chúng ta lên xe ra ngoại ô chơi nha.
Dạ.
Đến hồ chứa nước Thạch Môn đi. Ở đó ta có thể chèo thuyền vui lắm.
Vậy đó hả anh?
Nhưng mà trước khi đến đó thì ta nên ăn kem trước nha dì Linh.
Người vừa lên tiếng đó là bé Trinh. Nó làm Nguyên phải giật mình.
Thì đi ăn kem cũng được.
Bước vào quán kem, bé Trung làm một mạch, đào là kem dừa, kem chuối, kem sô-cô-la, lại thêm một ly cocktail ngũ quả nữa. Nó ngốn kem mà mặt mày tay chân dính đầy kem. Khiết Linh phải đưa nó vào phòng vệ sinh để rửa sạch. Chỉ có mỗi một màn kem mà đã ngốn hết 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy, khi ra ngoài, nhìn vào đồng hồ, Khiết Linh nói.
Chết rồi, hay là chúng ta đổi chỗ đi chơi đi anh. Bây giờ mà đến hồ chứa nước Thạch Môn, sợ không còn kịp nữa đó.
Con biết rồi, hay là mình đi xem hát đi gì Linh.
Thế nào?
Nguyên quay sang chờ ý Linh, chỉ thấy Linh cười.
Thì cũng được, tôi không có ý kiến.
Nguyên cúi xuống hỏi Trung.
Mà con muốn xem hát gì đây?
Con muốn coi tuần gì?
Dạ con muốn xem người dơi Batman.
Hả? Người dơi?
Vậy thì thôi mình đi xem người dơi đi anh ơi.
Khiết Linh chiều theo ý của bé Trung.
Nghe nói nghệ thuật và kỹ xảo của phim này cũng không đến nỗi tệ đâu. Ta xem suốt 4:30 nha.
Nguyên không ý kiến, chàng lẳng lặng lái xe đến rạp chất bóng. Phim Batman đã hơn 20 năm, Nguyên không có dịp xem loại phim này. Thôi thì đi xem thử. Chàng mua 3 vé vào rạp. Bé Trung chọn ngay chiếc ghế giữa Nguyên và Khiết Linh. Phim bắt đầu chiếu. Thằng bé mê mẩn theo dõi Batman giật cướp. Chỉ có Nguyên là cảm thấy xem phim thật vô vị. Chàng suy nghĩ, cố sắp xếp để tìm một lý do tiến xa hơn. Chưa tìm được thì đã nghe bé Trung nói.
Chú Nguyên ơi.
À, cái gì nữa?
Dạ cháu muốn ăn nấm cốt.
Cái gì?
Nguyên cúi xuống không hiểu, trong khi Khiết Linh mở ví.
Dạ xin lỗi phiền anh, để tôi ra ngoài quầy bán thức ăn mua cho cháu một gói bắp rang nha.
Nguyên bỏ bắt tay.
Để tôi mua ngay.
Dãy ghế của Nguyên và Linh ngồi nằm ở trong cùng, mỗi lần đi ra thật là khó khăn, phải xin lỗi luôn miệng. Thật là khổ mới tìm được một gói bắp rang.
Cảm ơn anh nha.
Không có chi.
Trở lại ghế ngồi, mồ hôi đã lấm tấm. Nguyên ngồi xuống, không bận tâm với màn ảnh lắm. Chàng suy nghĩ để cố tìm một buổi hẹn khác. Giữa hai người mà có một thằng nhóc con, thật là khó nói chuyện. Nguyên ngồi không yên, trong khi thằng nhóc lại vừa ăn hết túi bắp rang, nó lại lên tiếng nữa.
Chú Nguyên ơi.
Lại cái gì nữa đây?
Con muốn uống
coca.
Lần này được. Không đợi Khiết Linh lên tiếng, Nguyên đứng dậy là chen ra. Thật là khó khăn mới mua được một chai coca. Đỡ lấy chai nước, nó ực một hơi. Nguyên chưa kịp thở ra thì thằng nhóc lại nhốn nháo. Chàng tròn mắt.
Định gì nữa đây?
Chú Nguyên ơi, con muốn xe.
Hả?
Nguyên muốn phát điên lên.
Trời đất.
Nhưng ngay lúc đó Khiết Linh đã quay sang.
Chà xin lỗi, ý nữa muốn nói là
Tôi hiểu rồi.
Chà.
Nguyên vội nói và nắm lấy tay thằng bé. Chàng đưa thẳng nó vào nhà vệ sinh, chen ra là chen vào, mệt bở hơi. Vừa ngồi xuống là trên màn ảnh đã hiện